นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon chắp tay sen đi đầu đảnh lễ tri ân đức Phật giáo pháp và chư tăng và con kính đảnh lễ sư trưởng sư Văn Hiệp và chư tôn đức tăng hiện diện đạo tràng kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thaya, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 11 năm 2011, Phật lịch năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Tisanibata chương 3 đại phẩm, kinh hai pháp từ vở tác phẩm giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Hôm nay đại đức Minh Hạnh bận, con xin phép được đường tiếp. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh miễn tri Minh Hạnh tức thượng thệ thế gian giải vô thượng địa ngục thiên nhân tương. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật hiện trước, giúp Phật hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thường trí giả thân chứng. Tâm đảnh lễ đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh duyên lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xa xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho có niềm tin, biết khổ trì giới lạnh, biết là phú cấm thiền. Chư thiên đã vân tập sinh từ hỷ xuất lành, được các tường như ý rồi phản hồi thi sứ. Chư tuần sát đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn sát đại lực, những phẩm trị y đức cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ con cũng chưa thấy hiện quả sắp đánh vào, thì xin mời MC đặt tính nhân trước, con nhất chờ đợi, xin núi đạo hữu vui lòng hoan hỷ chờ đợi tâm như lá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lĩnh lễ thượng tọa sắp tặng, con kính cung thỉnh thượng tọa sắp tặng những mặt bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ thưa, con kính thỉnh thượng tọa sắp tặng những mặt bài học hôm nay, con kính dâng mít cho ngài.
Nó có thời gian chúng tôi xin đơn lý sư trưởng, đơn lý chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử đang trên đường đi từ Đà Lạt về Houston, nên việc này gì động giữ được để vào trong rung sinh hoạt, hy vọng rằng quý phật tử có thể nghe rõ được. Tại vì cũng đang lái xe nữa, bây giờ đang nhiệt lại. Bây giờ thì xin thưa rằng bài kinh nghiệm hôm nay chúng ta học tiếp tục về hai pháp tùy quán. Mới là hai pháp tùy quán, nhưng mà thật sự là cái nhìn về hai phương diện. Thế như Đức Phật đã dạy là chúng ta nhìn về sự khổ của nguyên nhân sự khổ của một phương diện, và chúng ta cũng nhìn ở một khía cạnh khác. Vì khổ và công nghiệp thì nó chỉ khổ. Và khi rồi thì chúng ta cũng đã đề cập đến một cái khía cạnh khác, đó là sân hữu hay là sân y. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đề tài vô minh. Thật ra thì không biết là ngày hôm qua hôm qua chư tăng có vị đạo giảng thì bảo tôi xin có giảng về điều này không, nhưng mà nếu hôm qua thì bảo tôi xin chưa giảng về điều này thì nếu chưa tôi nhớ một lần là thì đó là giải pháp là đề tài nói về vô minh. Bây giờ mời quý vị sư cùng đi đọc cho phần này và chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành. Đây là tùy quán pháp thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, các hành động không dư tàn, khổ không hiện hữu. Đợi chút xíu. Đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên các hành, do đoạn diệt các hành, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các hành, tịnh diệt tất cả hành, do phá hoại các tưởng, như vậy khổ biết diệt, biết được thật là vậy.
bậc hiền trí chánh kiến, hiểu biết với chánh tri, biết phục ma, biết sử, không đi đến tái sanh. Như vậy là hết rồi đó hả? Nam mô Bố Tha dạ. Còn con kính là thỉnh thuộc tòa giác đẳng trở lại với bài học hôm nay, còn phần chánh kinh còn đã đọc cho. Nam mô Bụt Tha dạ. Còn kính thỉnh thuộc tòa giác đẳng thuyết giảng bài học hôm nay.
Một lần nữa, chúng con cũng đã lấy sự trưởng, đã lấy chữ công đức và thương đạo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay, Đức Phật ngài dạy thêm về sự khổ. Và trong bài này, để dạy chúng ta quán chiếu sự khổ bằng sự nhận thức một cái khía cạnh, đó là sự khổ nó đến do tự nhiên. Tự nhiên ở đây, Đức Phật kể dùng chỉ Sankhara. Sankhara kia là những gì là pháp thực hành, hay là pháp hướng vi, hay là pháp tập hợp. Nói một cách dễ hiểu như vậy là hôm nay chúng tôi đang đi trên một con đường. Buổi sáng và mình thấy rằng đó là một ngày trời rất đẹp. Cái đẹp này nó không đơn thuần dựa trên một yếu tố, mà nó là một sự kết hợp của nhiều yếu tố để mà tạo nên đường tốt, xe tốt, thời tiết tốt, ở trong người mình khỏe nữa. Thì mình cảm thấy rằng nó là một buổi sáng đẹp. Nếu mà một trong những yếu tố đó và nhiều yếu tố khác mà thiếu đó, ví dụ ở bên ngoài trời rất đẹp, nhưng mà thân người chúng tôi không có khỏe, hay là ở trong tâm có điều gì buồn bực, thì buổi sáng không đẹp được. Thấy hoặc giả một chiếc đường tốt, nhưng một chiếc xe mà lái nó không tốt, cái đường chạy nó không tốt, thì nó không hòa đẹp được. Cái đó là chỉ gọi là pháp hữu vi hay là pháp không, tức là sự hiện hữu nó vốn chi phối bởi nhiều yếu tố, nhiều nhân, nhiều duyên. Khi mà chúng ta đã sinh hoạt ở trong rừng Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây, để sinh hoạt được tốt thì nó đòi hỏi kết hợp nhiều lý do. Có quý Phật tử vào tham dự, có chư vị giảng sư, có cái kỹ thuật thao thoát, chúng ta có internet, chúng ta có cái giáo trình, tất cả những thứ nhập với nhau thì chúng ta có được một buổi sinh hoạt tốt. Nếu mà mùa này là mùa dân y, chúng ta thời siêu và chúng ta đang dự lễ dân y khắp nơi. Hôm nay có một số các tự nhiên là chúng ta không đang dự lễ dân y, chúng ta không cần cũng đang dự lễ những cái gì ở bên Chúa Phật Pháp. Các vị vận động cũng không đòi được. Thì chúng ta thiếu một yếu tố thì chúng ta thấy cũng có vấn đề. Ở đây thì khi mà chúng ta nói đến sự hiện hữu vô nhiều nhân nhiều duyên này, thì nó đưa chúng ta đến một cái nhận thức khác, là cái ý muốn hay cái ý chí của chúng ta chỉ là một ở trong nhiều nhân nhiều duyên này. Và chúng ta không thể làm chủ được hết. Và bởi vì chúng ta không làm chủ được hết, nên khi chúng ta khổ. Ví dụ biết là đời sống con người mình thực sự hạnh phúc là khi nào mà mình được độc lập. Thế đời sống của mình này, mà mình phải cầu thành, phải lương tựa, phải lệ thuộc vào bất cứ ai thì mình không hạnh phúc, mình không thoải mái. Nhưng mà không may cho chúng ta đó là cái bản chất tự nhiên của cuộc sống. Bản chất tự nhiên đó là tất cả những pháp đó còn nó không vô tự hữu, là do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố. Thì chúng ta hoàn toàn không làm chủ được, chúng ta hoàn toàn không chủ động được. Thí dụ như là thân của mình, mình cứ nghĩ rằng mình làm chủ thân của mình, nhưng mà rồi cái già, cái bệnh, cái thay đổi, mình đâu ai muốn mình, đâu ai muốn mình già, nhưng mà nó có tự tánh riêng của mình. Chúng ta hoàn toàn không có thể biến nó, nó phải tốt hoài, phải được, phải khỏe mạnh hoài, phải trẻ hoài, mình không thể ra được như vậy. Thì như vậy suy nghĩ về điểm này, chúng ta thấy rằng có thể là chúng ta riêng cái thân mình sẽ là có nhiều yếu tố, rồi cái cảm xúc của mình, cái vui cái buồn, mình nghĩ rằng do mình đó là cái vui của mình là tự chủ lấy. Nhưng mà kỳ thật có những cái cảm xúc mà mình không muốn, mình không xua được nó hết, cái giận, cái phiền, chúng ta gọi là cái khổ, cái ưu, thì được không thể xua được nó hết. Như vậy thì nó lại thuộc vào rất nhiều lý do. Và nếu mình làm chủ hoàn toàn cái cảm thọ mình thì mình hạnh phúc quá. Rồi cái sự trải nghiệm hay là kiến của mình cũng là chủ được. Những chuyện không đáng nhớ thì mình nhớ, và những chuyện đáng nhớ thì không nhớ. Mình học sinh ngữ, mình học kinh sách, thì muốn nó nhớ thì nó bay mất. Những cái chuyện mà phiền não, những cái chuyện mà tự nhiên chúng ta nhiều cái phiền não, thì mình cứ nhớ hoài. Và thứ gì rồi hành động của mình, chúng ta muốn là mình được tốt, tập thể dục thường xuyên. Chúng ta muốn mình được hay là mình phải có một bài diễn văn thật là xuất sắc. Chúng ta muốn là mình phải đúng là cái gì mà suy nghĩ phải được đúng. Nhưng mà chúng ta không làm chủ được chúng ta. Có khi điều mình thấy là đúng thì làm được. Có nhiều khi mình thấy chuyện nó hay rồi mình làm được. Một khi đó nó thức cụ. Ví dụ như cả giác quan, ai mà không muốn thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi người thơm, ngửi nếm tuy ngon, thân thì xúc lạc. Nhưng mà rồi có những khi mà đi cũ như đó, những điều không thấy mà đau đến họ, có những cái mà mình thấy mà mình hoàn toàn không được chủ được, có thể mình nghe mình cũng không chủ được. Thì cái bản chất của đời sống là đến lúc nào đó thì chúng ta phải nhìn nhận rằng đối với tất cả các người sắc họ tưởng hình thức, dù là danh hay là sắc, dù là thô hoặc tế, dù gần hoặc xa, tất cả sự hiện hữu mà nó quan trọng tập hợp nhiều giống nhiều như này, thì nó không nằm ở sự trong cái sự chủ động của chúng ta, không được sự ý muốn của chúng ta, thì chúng ta nên phải chấp nhận được đó. Và hơn thế nữa, đi Phật dạy rồi, điều đó làm cho chúng ta khổ. Nó khổ vì bao lẽ? Điều thứ nhất là nó khổ vì nó thay đổi. Nếu như một con lửa nó cháy thì bây giờ chất mồi về nhiên liệu, bây giờ không có nhiên liệu nữa thì nó tắt. Nó khổ vì mình không tự nhiên. Bởi vì nó vô thường, nó có quyết định, nó tạo nên thế giới bất toàn, một thế giới nhiều bí kịch. Và cái gì mà nó vô thường khổ thì chắc chắn cái đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tương lai của ta. Nếu thực hiện giải rõ là được. Thứ gì rồi? Cái sự khó khăn và mở đời có sự khổ gì hiện hữu để duyên các hành, nó là một câu án lớn, một đề tài lớn để chúng ta suy nghĩ. Đức Phật là một giải giác bằng trí tuệ siêu việt của Ngài, để thấy rằng cả hai thế giới vật lý và tâm lý, bất cứ sự có mặt nào thì nó phải là nhiều nhân duyên lắm, mà những nhân duyên đó nó qua nhiều đầu mối thì ta không làm chủ được. Một điều rất là chắc chắn, là ở trong cái sự tự nhiên của cả tập, nếu chúng ta ý thức rằng cuộc sống nó tốt là như vậy, thì chúng ta dễ dàng để chấp nhận, khen, chê, vui khổ. Nhận danh mất tích, lúc lại một lại. Và nếu chúng ta cứ đòi hỏi là tất cả mọi thứ nó đều diễn ra theo cái bộ ý tưởng duy nhất là những ý muốn của mình, thì như vậy chúng ta chưa hiểu cái bản chất tự nhiên của các Phật. Lần này nhất mà làm cho chúng ta khổ, đó là cái sự mất lực. và đôi khi chúng ta tạo ra sự tự trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái gì mà gọi là mình làm là chỉ là một ở trong nhiều yếu tố, không phải là cái gì ý muốn, cái gì mình làm nó đều hoàn toàn là vô bổ hay không có kết quả. Nhưng mà chúng ta nên ý thức được rằng tất cả những việc chỉ là một ở trong nhiều yếu tố, và bởi vì nó là một trong nhiều yếu tố nên gọi là pháp hợp. Thì pháp hữu vi hay pháp tập hợp, chỉ hành có nghĩa là tạo tác, hữu vi có nghĩa là có những nhân duyên mà tạo ra. Pháp tập hợp thì sự kết cấu của nhiều thứ nó cùng chung một ý nghĩa, là nó không thể chỉ bằng một lý do gì. Khi nào mà chúng ta vui thì chúng ta nghĩ rằng mình có vui là nhờ những kết quả đẹp. Khi nào mà mình thành công thì mình nói là mình có tài. Khi nào mình khổ mình trúng đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng cuộc sống nó không đơn giản như vậy. Mình thành công cũng có nhiều yếu tố. Một phần là chúng ta khả năng, phần là do thiệt. Gặp đúng thời, gặp may mắn. Do phước quá khứ hiện đời. Mình buồn, mình vui. Nó cũng do nhiều yếu tố. Chứ không phải là mình trách là người nào đó đã làm cho mình buồn. Và người nào đó làm cho mình vui hoàn toàn. Cái bản chất của pháp hữu vi nó vốn do nhiều yếu tố làm được. Khi chúng ta học được điều này thì chúng ta học được cái pháp tánh tự nhiên và chúng ta không đòi hỏi hoàn toàn. Đồng thời chúng ta sẽ khiêm tốn hơn. Nếu mình thường tâm điều gì đó thì mình thấy là một phần là do khả năng của mình, một phần nữa là cũng do những yếu tố khác. Mình hoàn toàn không nên quá tự phụ, nghĩa là tôi làm do tôi giỏi thì mới thành công được. Cũng như cây thì mình không thể nói là không giống như tốt, mình gieo sự thì làm cây tốt. Nó cần phân, nó cần đất, nó cần nước, cần khí thanh sống. Cái gì có bao giờ nghe người ta nói rằng cái cam mình trồng ở nước trời thì nó ngọt mù nhưng cũng là giống đó, có lẽ người sợ thì có thể là vô cái đất này nó không ngọt. Chúng tôi ở bên Mỹ vậy, tôi biết rồi, có những ngày sau ở Việt Nam rất là thơm, rất là nồng, rất là cay. Qua Mỹ mà trồng thì là do cái phân phổ, do cái thổ nhưỡng nó khác đi. Nhưng mà trồng ở bên này thì mình biết là nó to lá, nhưng nó lại không thơm bằng ở Việt Nam. Có đôi khi rau răm hay là ngò gai mà mình phải nhai, trong miệng mình nhai nhiều, mình để ý nhiều thì mới thấy được, còn nghe được cái mùi, ngửi được cái mùi. Còn không phải thì nó giống như chúng ta ai nếm cái rau răm đốt tồn tại là mình ngồi cả trước mình còn ngửi được cái mùi. Như vậy thì một yếu tố không đủ, hàng giống không đủ, thì chúng ta phải nói rằng phân nó định đất. Và những người mà sống ở trong đời mà tự thị, mà tự phụ là mình hay mình giỏi thì mình khổ rồi. Tại vì sao vậy? Khi mà mình nhiễm đến một chuyện, đổi tận cùng của đời sống thì cái bản chất của tất cả các pháp nó là do nhiều nhân nhiều duyên. Nếu mà có được cũng là may mắn. Ngoài ra thì chúng ta không nên cách, không nên tiền. Không nên đưa rằng mỗi thứ thật là thơ. giải điều gì? Sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời từ danh sắc, từ danh cho đến sắc, từ tâm, từ thân cho đến tập, từ cõi này qua cõi kia. Ví dụ như chúng sanh nó sợ hội phạm thiên, đời sống rất là tế nhị, có rất là nhiều phước, nhưng rồi phước cái đó rồi thì cũng sanh xuống. Có người là tại vì họ sống ở cái tồn tại do cái phước nhân đời. Chúng ta nhớ hồi còn nhỏ thì cái gì mỗi lần nhớ tóc người chúng ta phải là ngồi trên cái ghế tóc đó là loại ghế mà mình ngồi có thể quay tròn được. Mà mình cảm thấy nó có lời yêu thì thật không? Tại đâu chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình lấy người mình có tiền, mình mua chiếc ghế mình để còn ngồi quay được con thì thật lắm. Và bây giờ ở trong phòng chúng ta còn quá chiếc ghế để chúng ta ngồi làm việc mỗi ngày cũng quay được con được. Nhưng mà bây giờ thì cái thách thức còn đấy. Lúc đó chúng ta nghĩ là có chiếc ghế mình quay như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà nó nghĩ rằng ở lúc tuổi đầu đó mình khi đầu có chuyện mình mới ngồi với tấm cầm bộ quê đàn con thì như vậy những yếu tố hạnh phúc nó có bên ngoài, nó có bên trong, nó không phải chỉ một yếu tố một cảnh mà thôi. Quý vị có hiện trường chúng tôi có chuyện có thứ gì. Có một điều chắc chắn mà chúng ta đề cập ở đây là tất cả sự khổ. Nhưng mà cái mà tất cả sự khổ thì hiểu nó bốn là do pháp hành. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tính cách thực học ấy, nó vượt ngoài cái sự chi phối của nhiều người. Sự khác biệt của giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là đạo Phật dạy rằng bản chất của cuộc sống nó không nằm ở trong một cái quyết định, một ý chí của ai, kể cả thượng đế, một nhân tội phạm. Quý vị gặp nhiều nhân nhiều chứ không? Chỉ riêng con nói mà cũng như vô này có trời mà cũng tại ta. Tôi là khỏi phục tục là gì quá. Nếu có trời cũng tại ta, ý ta là ý muốn của mình là một phần vui do cái tốt nghiệp của quá khứ. Do cái nghiệp quá khứ được của mình thì thôi. Mình cái nghiệp quá khứ mình không làm chủ được. Có ai mà là phóng lòng quá khứ để thay đổi quá khứ bao giờ đâu. Mỗi chúng ta đâu có biết được chính mình đã tạo cái gì. Giờ thì nó đổ hoài. tự lưu trước. Nảy sinh cái điều này, nảy sinh điều khác. Đó là cái tinh của sự. Đó là sự tái diễn của sự. Đó là chi phối bởi của sự. Ở trong phần pháp có một chuyện. Là trong những cái bộ tranh Đức Phật có đề cập đến. Có những chuyện mình mới thấy bây giờ. Nhưng mà thật ra, nó không phải là nhân đường này, nó là nhân của sự. Thế thì không thích rồi. Có một lần, Ngài Trang được Phật thầy, Ngài chỉ mặc chữ y và chữ y của Ngài chỉ đúng phải. Thì vì thì kêu về chỗ đông sự của mỗi người cũng. Và đi đến trần Đức Phật là, Ngài Trang được Phật đánh như thế. Khi mà chị kêu tiếp sở, chỉ vì một cái chế y của Ngài sao lại tốt, đừng mà mình. Mình đẩy xong được một cái cảm xúc mạnh mạnh mẽ. Tôi đỡ mà đứng nét thì Phật là Ngài sẽ được đánh mình. Thế Đức Phật này cũng cho biết rằng cái gì có nói bốn từ một câu chuyện rất là xa xưa trong quá khứ. Là có lần nó không cái quan kết con cái. Bây giờ cái chuyện nó trở lại. Nó rất là cái vết để một hẹo của cái phần của quá khứ nó lặp lại. Một giá vị mình tự dụng được. Thì chúng ta thấy rằng bản thân cái gì cho chiếc xã tôi không biết quá khứ mình làm thế nào và cũng không hiểu được cái ẩm sức của mình như thế nào. Câu chuyện mà được kể là ngày xưa ở trong nhiều kiếp quá khứ có vị đạo sĩ gì đó một cái ngôi làng trời tối rồi vào trong một gia đình của người nông dân xin tắm tóc thay đẹp thì người nông dân lại ở trong nhà không có chỗ nhưng mà ở phía sau thì có cái nhà nhỏ chứa cỏ nếu mà lại ngày không muốn lại thì nghe thấy phi nhà chứa cỏ rồi để tao cũng có đêm vị đạo sĩ này hoan hỷ rất là tốt mà. Thì nói sao là có một vị đạo sĩ khác đi ngang đó. Cũng xin tắt mà người công dân nói rằng thực ra trong nhà không có chỗ chỉ có cái nhà chứ cỏ mà đã có vị đạo sĩ đến ở trước rồi. Nếu mà Ngài nói vị đạo sĩ ta hãy đi qua thì sẽ có thể chia cái nhà chứ cỏ đó là cái chuyện nghĩ nghĩ cho hai vị qua đây. Thì cái vị đến sau á, nó hỏi vị đến trước thì vị đến trước không có vị. Thì thứ gì cái gì đến sau thì nằm ở bên ngoài đường sát cửa một cái cửa duy nhất ra vào bị đầm hứng là từ buổi tối lần lần cái cửa ra vào nó thoáng hơn thì cái vị khách vị đạo sĩ mà đến đầu tiên nó nằm phía trong để ý thấy rằng vị đạo sĩ đến trước nằm cứ cái đầu ra ngoài cửa vì đi nhìn cho kỹ thế buổi tối phải đi vệ sinh thì đi thì đạp không đi không đi ngang đầu người đạo sĩ thì khi trời tối rồi thì cái vị đạo sĩ nằm ở ngoài nghĩ rằng chủ đề là lối đi ra. Nếu mình làm chủ đề thì buổi tối còn bị đạo sĩ bên trong mình đi về chung tập trung rồi, tập trung đâu rồi. Thì đó bị đệ tử tự ý về trở một. Quay ngược lại thì trời tối thường ngủ ở đây không được biết. Và cái gì ở trong mỗi đêm nó thì có cái nhu cầu để đi chạy xịt, đi về tới xuống. Nên nhớ hồi chiều là vì đạo sĩ là mỗi ngoài là đưa cái đầu hướng ra cửa thì đi ấy. Không người đi ở nào thì mỗi búi tóc của vị thị sĩ, đạo sĩ, thì vị thị xin lỗi. Đang ngủ nửa đêm mà có người đạo búi tóc thì vị dẫn đó. Thì lúc đó vị đạo sĩ này đi ra bên ngoài, thì cái vị mà bị cái búi tóc bị đạo đó thì mới nghĩ rằng mình làm chỗ này đó rồi ông trở lại đạo mình rồi, xong mình gây lại. Thì không có ngờ là vị đạo sĩ khi trở lại nhớ hồi nãy là quay hướng kia vì mình đi hướng này. Thì là đạo tiếp luôn rồi. Nó chỉ chừng đó thôi mà nó tạo ra một cái đúng một lần là vì đạo sĩ vì đã búi tóc hai lần rồi, nói lên một lời rủ rã trong với cái vị đạo sĩ kia. Về sau này khi mà thầy Đức Phật về ra đời thì cả hai vị đạo sĩ kia, vị đạo sĩ mà vì tiền thân mình là từ người bị đạp trên búi tóc sang lần này thì sao thì kêu thì sao. Và cái ngày sau này trước khi người mặc y chỉ một chiếc y nhỏ quét nhẹ sang người thì đúng lần cho vị này quan trái mỗi xuân thiên hương và đừng đặt thực phẩm của ngày sau một lần. Chúng ta nhìn điều đó thì chúng ta mới thấy rằng ở trong đời sống mình không tự chủ được, quá khứ của duyên nó trở về. Với trại ngoài và đến đây chúng ta những cảm xúc của mình không biết cái thương cái ghét cái vui cái buồn của mình nó rất nhiều nhân duyên. Khi mà chúng ta nghĩ thì chúng ta nghĩ một chiều đó, tại người này thế này tại người kia làm cho mình buồn, nhưng mà thật ra nó có nhiều thứ phải có cái nhìn rất là sáng suốt, rất là minh triết để thấy cái khổ là ở trong cái tính cách là khổ quá. Rộng hơn mình nghĩ. Cũng tôi kinh nghiệm mấy câu chuyện là có một vị trưởng lão đi du hành của một vị sa di và cũng đến một nơi mà trời tối thì vị sa di ngủ trên giường, vị sa di ngủ dưới. Thì trời gần sáng thì bị trưởng lão cần nước gọi vị sinh viên. Và thay vì gọi thì lấy cái quạt ấy gỡ dẹ một chút vị sinh viên. Không ngờ rằng những cái gì quá khứ thì cái này quạt đâm cúng mặt vị sinh viên để mau đọc. Thì thứ gì vị sinh viên rất là vị A-la-hán, vì chúng lão là bị thọ lắm. Và vì sao di biết ngày dưới nước trời này. Và khi trở vào thì một tay bụng mặt, một tay đưa ra nước cho thầy. Vì chúng lão thật ngạc nhiên đấy, sau bữa nay, con nghĩ mà đưa một tay về. Thì vì sao di, khi nghe thầy hỏi cái chuyện này, giờ hồi nãy khi thầy lấy quả có thể đánh với con, thì các bạn đừng cúng mặt con chạy máu. Thì thứ gì vì chưa có sự khổ thật. Nói con, nếu mà có tai nạn như vậy tại sao còn tối như thế? Để thầy lo băng bó cho con. Mà còn đi lấy nước cho thầy nữa. Và vì chúng ta mới nói thêm rằng ở trong đời có lẽ đây là một việc mình sẽ mãi mãi làm cho thầy ân hận, vì thầy đã bị thương tổn cho con. Thì cái vị sa di là vị an hán thôi. Vị sa di mới thua rồi. Bạch sư phụ, đây là không phải là lỗi tại thầy, đây không phải là lỗi tại con, mà là lỗi của sự luân hồi. Sự luân hồi ở đây tức là mình có mặt mình hiện hữu hưởng trong cuộc đời thì nó có những chuyện như vậy. Mình đi làm việc thứ gì đôi khi có lời qua tiếng lại, đôi khi có quan trại, có hận thù, có làm tổn thương nhau. Nhưng mà đó là bản chất của đời sự. Đó là cái lỗi của sự luân hồi. Đó là lỗi của pháp hận. Lỗi của sự hiện hữu. Mình phải nhìn cái nhìn về nguyên nhân sự khổ đó là đại thể như vậy. Thì mình mới xóa đi. Để hiểu quan kết với chúng với nhau. Không nhìn thấy điều đó thì chúng ta không vượt qua khỏi tỷ lệ của đời sống. Không vượt qua khỏi cái sa mạc của đời sống. Chúng ta tiếp tục và tiếp tục tác động, tiếp tục phiền hà, tiếp tục đổ lỗi. Nếu chúng ta nghĩ là người này tốt, người này xấu, người này thế này, người này khác. Ở đây không được ý nghĩa. Mà nếu Phật dạy, dù vậy chúng ta tất cả khổ, hiện hữu đều do pháp hành, đều do pháp phương viên. Tôi nói nó rộng lắm. Nếu Phật dạy không dạy hành, đơn giản là một cái gì đó mà người nói là tất cả, tất cả những sự khổ để bắt nguồn từ một lý do, đó là do các cử vị, do sự chi phối của nhiều nhân nghiệp, do chi phối của quá khứ, của hiện tại, của tương lai, do chi phối bởi tâm, do chi phối bởi cảnh. Chúng ta nói một vấn đề tích cực hơn, đó là vấn đề ăn ngon chẳng hạn. Người xưa họ nói là đôi khi uống rượu ngon mà không có bạn hiền thì rượu cũng rất ngon. Đôi khi mình ăn cơm mà thức ăn ngon một lẽ, người ăn với mình một lẽ, và sức khỏe mình cũng lẽ nữa. Vì vậy chúng ta phải thấy rằng nó có nhiều yếu tố dự phần vật, và chúng ta không có làm chủ được hoàn toàn những yếu tố đó. Nếu tôi có nghe ai đó họ được cái tâm đức mặc dù vì lẽ đó rồi. Nhiều khi muốn chơi mặt trực thì phải có nhiều người, chúng ta mình không đủ, thứ người không được. Thế thì thật sự chúng ta thiếu bông này. Như vậy thì nó phải có nhiều yếu tố nó dựng lên một cái cuộc chơi, một cái ván bài. Nó cũng là một sự thiền hạ. Sự thiền hạ nó bị nhiều lý do. Vừa qua thứ gì một cái tu truyền không gian, cái gì để muốn thử nghiệm dài trong thời gian vừa qua, với cái những đặc điểm này, đây là một công trình cho tư nhân thực hiện và đưa như vậy đi ra ngoài quỹ đạo. Ngoài cái bộ suy nghĩ thế này, để sống ở trong nhật thiền. Tình trạng này, không có sức hút đi đâu. Ở trong khoảng thời gian nào thì trở lại thế này. Một chuyến đi không kể hai tình trạng nguy kịch. Nhưng mà cái đề án này, là đang gặp khó khăn bởi vì nhảy qua một chiếc máy bay của họ bị rớt và một phi công bị chết, bị thiệt mạng. Thì thưa quý vị, một chiếc máy bay mà bay được, nó được khỏi nhiều yếu tố, một yếu tố thực sự nó có thể làm thì đưa bay được. Không ai là chủ tất cả mọi thứ. Bởi vì có nhiều thứ xảy ra ở trong cuộc đời này. Còn nghĩ giúp chúng tôi một việc là chúng tôi cần đồng phục và rồi chúng tôi sẽ trở lại ở trong thời gian này với một tình không khí đọc bài trở hết bài trình tựa chứ quyết rồi chúng tôi sẽ trở lại. Tôi nghĩ có thể là giúp chúng tôi một việc để không chúng tôi sẽ trở lại trong đồng phục.
Con thành kính lãnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Trạng Đăng, cảm ơn Minh Hiển đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ theo lời chỉ dạy của thượng tọa Giác Đẳng, con xin phép được đọc tín kinh của bài hai pháp trì quán này trong lúc chờ đợi thượng tọa trở lại. Và nếu trong đạo tràng họ thấy thượng tọa trở lại thì mong ơn cho là quân trình một tín hiệu ạ. Kinh hai pháp tùy quán. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Sa Quách Thí ở Đông Viên tại lâu đài mẹ của Niyaga. Lúc bấy giờ có ngài trai giới Ubosatha vào ngày rằm trăng tròn, trong đêm rằm Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo dây quanh. Rồi Thế Tôn nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, còn có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ? Này các tỳ kheo, đối với các thiện pháp thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ ấy, do lý do gì các thầy nghe những pháp ấy? Này các tỳ kheo, các thầy có thể được hỏi như vậy. Các thầy có thể trả lời cho những người câu hỏi ấy như sau: vì muốn có như thật chỉ đối với hai pháp, và nếu các thầy nói thế nào là hai? Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là tùy quán thứ nhất, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, như vậy do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy
Thiện Thoại nói như vậy xong, Bậc Lão Sư lại nói thêm: ai không tệ tri khổ và hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, vị ấy không biết đường đưa đến khổ an tình. Không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, vị ấy không có thể đoạn tận sanh và già. Những ai tệ tri khổ và hiện hữu của khổ, và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, vị ấy biết con đường đưa đến chỗ an tịnh. Đầy đủ tâm giải thoát với trí tuệ giải thoát, những vị ấy có thể với trí tuệ giải thoát đoạn tận sanh và già. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: có thể có chân chánh tùy hai quán theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời: có thể có như thế nào? Phàm có khổ vì hiện hữu, tất cả đều do duyên sanh ly. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do sự đoạn nghiệp ly tham, các sanh y không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm: chính do duyên sanh ly, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau sai biệt ở trên đời. Ai chính do vô minh tạo nên sự sanh ly, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy, vị hiểu biết không tạo lên sanh y, tùy quán được hiện hữu của sanh và của khổ. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm như sau: có thể có chân chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời: có thể có như thế nào? Phàm có khổ vì hiện hữu, tất cả đều do duyên minh. Do đoạn nghiệp ly tham. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp không thống dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm: những ai tiếp tục rơi dòng luân chuyển sanh tử, đến hữu này hữu khác, sanh thú có vô minh, sanh thú do vô minh này đại sĩ đưa đến luân chuyển dài, chúng sanh minh đạt được, không còn phải tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: Phàm có khổ vì hiện hữu, tất cả đều do duyên tác thành. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham, các hành không có dư tàn, Khổ không có hiện hữu, đây là tỳ quả pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quả hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ vì hiện hữu, tất cả duyên các hành do đoạn diệt các hành. Khổ không có hiện hữu, do biết nguy hiểm này. Khổ do duyên các hành, tịnh trị tất cả hành, do phá hoại các tưởng. Như vậy khổ được diệt, biết như thật là vậy. Phật hiền trí chánh kiến, hiểu biết với chánh trí, nhiếp phục ma kiết sự, không đi đến tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức. Đây là tỳ quán pháp thứ nhất. Toàn diệt ly tham, tức không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả do duyên thức. Với thức được đoạn diệt, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên các thức. Tỳ kheo tịnh chỉ thức, không dục ái tịch tình. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên xúc. Đây là pháp tỳ quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham, xúc không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: những ai xúc chi phối chạy theo dòng sanh hữu, những người hành tà đạo xa vời diệt kiết sử. Những ai liễu tri xúc nhờ trí thích an tình, do họ chẳng tri xúc, không dục thái tịch tình. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm như sau. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ. Đây là pháp tỳ quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham, thọ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: với lạc thọ khổ thọ, hải bất khổ bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, giải dối bị hiển hại, thấy các xúc hoại diệt, như vậy đây ly tham, tỷ kheo diệt các thọ, không dục ái tịch tình. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên ấy. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham ái, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: người có ái bạn đường, bị luân chuyển dài dài, đến hữu này hữu khác, luân chuyển không dừng nghỉ, do biết nguy hiểm này, chính ái tác thành khổ, ly ái không chấp thụ, chánh niệm tỷ kheo hành. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham, thủ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tỳ quán pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: do duyên hữu có hữu, do hữu đi đến khổ, từ sanh đến có chết, đây hiện hữu của khổ. Do vậy bậc hiền trí diệt thủ nhờ chánh tri, nhờ chánh trí sanh diệt, không đi đến tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên khởi xuống. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham khởi xuống, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Tất cả đều do duyên khởi xướng, đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham khởi xướng, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm:
Sa thú kính mời cô vô thường. Do con xin tiếp. Phàm có cổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên khởi xướng. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do động diệt ly tham khởi xướng, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy pháp quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên khởi xướng. Do đoạn diệt khởi xướng, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên khởi xướng, từ bỏ mọi khởi xướng, không khởi xướng giải thoát. Do đoạn tận hữu ái, tâm tỷ kheo tịch tận, vượt khỏi sinh luân chuyển, vị ấy không tái sanh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được khỏi thêm nửa như sao: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức ăn. Đây là pháp từ quá thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham thức ăn, không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là từ quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo trên chánh từ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên thức ăn. Do động diệt thức ăn, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên thức ăn. Biểu tri mọi thức ăn, xong y mọi thức ăn. Nhờ chính trí không bệnh, đoạn diệt các lậu hoặc, thọ dụng các thức ăn, giác sát cú chính pháp, bị đạt được trí tuệ, không rơi vào ước lượng. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sao: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động. Đây là pháp trì quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham dao động, không có dư tàn, không khổ không có hiện hữu. Đây là sự quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh từ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm: và làm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, do luận diệt dao động, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên dao động, do vậy, bỏ dao động, chặn dừng cắt, lại cắt hành, không có gì chướng ngại, không cúc thủ, chính niệm, vị tỷ kheo, bộ hành, khắp tất cả trên trời. Hay các tỷ kheo có thể khắc thầy được khỏi thêm nữa như sao? Ai có nương tựa thì bị dao động, đây là pháp từ quán thứ nhất. Ai không có nương tựa, không bị dao động, đây là pháp từ quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh từ quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, không nương tựa, không động. Nương tựa có chấp thủ này hữu khác, không chinh phục luân chuyển. Sau khi rõ biết được nguy hiểm tai hại này, không xác sự nương tựa, có sợ hãi lớn lao, không nương tựa y chỉ, không chấp thủ chánh niệm, vị tỷ kheo bộ hành, khắp tất cả trên trời. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được khỏi thêm nữa như sao? Có thể có như thế nào? Này các tỷ kheo, các pháp vô sắc an tịnh hơn các sắc pháp, đây là pháp từ quán thứ nhất. Sự đoạn diệt an tịnh hơn các pháp vô sắc, đây là pháp từ quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh từ quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, chúng sanh thuộc sắc giới, chúng sanh cú vô sắc, không tuệ tri đoạn diệt, chúng đi đến tái sinh. Những ai liễu tri sắc, khéo an cú vô sắc, giải thoát tâm đoạn diệt, họ từ bỏ sự chết. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được khỏi thêm như sao? Có thể như thế nào? Này các tỷ kheo, thấy gì được thế giới với chiêu tiên, các ma, các phẩm tiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bạch a môn, với chư thiên và loài người, suy tưởng đây là sự thật, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, là cái này là hư vọng, đây là pháp từ quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phẩm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn, bà la môn và chư thiên và loài người suy tưởng, đây là hư vọng, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, là cái này là chân thật, đây là pháp từ quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh từ quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm, hãy xem thế giới này với thế giới chư thiên, ta nghĩ với phi ngã, an cứu trên danh sách, nghĩ rằng danh sách này là chân thật không nghĩ. Dầu họ nghĩ thế nào, khi danh sách đổi khác, danh sách là hư vọng, giả dối, sống tạm bợ, biết bạc, cứ nghĩ bậc thánh chân thật biết, họ thấy chân thật, không ái dục, tật tận. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được khỏi thêm nữa như sao? Có thể như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì được thế với giới chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là an lạc, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, là cái này là khổ, đây là pháp từ quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài suy tưởng, đây là khổ, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, là cái này là lạc, đây là pháp từ quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do chánh từ quán hai, bậc bồ tát nói chắc tiến tương vị xuất, tất cả pháp này đã là hữu quả ý, khi nào chung ngữ thế giới với chư thiên, xét chúng là ả lạc, khi chúng bị hại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc, khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi giới được thấy. Điều người khác gọi là bậc thánh gọi là khổ, điều người khác gọi là khổ, bậc thánh biết là lạc. Nghĩ xem pháp khó biết, sẽ không thấy mê mờ. kẻ bị che tối tăm, kẻ không thấy tối mù. Bậc thiện được rộng mở, được thấy được ánh sáng. Kẻ ngu giàu có gần cũng không biết con đường, cũng không có thiện xảo đối chính pháp Phật dạy. Bị hữu tham chiến bại, bị trôi theo dần hữu, rơi vào ma chi phối, pháp này khó chính xác. Ai ngoài các bậc thánh chính đáng đạo chính giác, do chánh trí đạo ấy chứng vô lậu niết bàn. Tôn giả thức nghe vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, sinh thọ là thấy tôn giải, trong khi pháp này được giải, tâm của hơn 60 tỷ kheo giải thoát các lậu hoặc không có cách thủ. Dạ, bài kinh đến đây đã dứt. Xin quý đạo hữu hoan hỷ chờ đợi. À, con đã xa thú, xa thú. Con kính cung tỉnh cùng vợ giác đẳng cầm đất, con kính dân mức cho ngài.
Cảm ơn cô Hồ Phương. Thưa quý Phật tử, xin cảm ơn quý vị Phật tử đồng chiến lĩnh để lắng nghe hết thời kinh vừa rồi. Thực sự thì nếu chúng ta có nghe cặp hòa đồng bài kinh thì chúng ta sẽ nhận ra được bố cục của bài kinh này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được một ngày cho chúng ta một nhìn về cả hai phương diện nhân sinh khổ và sự khổ và gì khổ. Cái khổ nó nằm ở đâu thì sự chấm dứt của nguyên nhân ở đó, đó là sự gì khổ. Ví dụ như ngài nói rằng tất cả khổ đều do vô minh, và gì khổ là khi vô minh chấm dứt thì cái khổ phải chấm dứt. Nhưng còn đi xa hơn nữa là Đức Phật dạy rằng là tùy vào trong cái cách nói của chúng ta. Cái nói ở đây là bài kinh này có nhiều đoạn, và chúng ta nói như thế nào thì nó cũng bao gồm hết. Nó là điều thú vị. Ví dụ như nó là tất cả khổ thì do vô minh thì cũng đúng, tất cả do hành cũng đúng, tất cả khổ do thức cũng đúng. Và thứ gì chúng tôi sẽ đi dành cho dưới con để nói về đoạn tiếp theo, đó là khi Đức Phật dạy rằng tất cả do khổ do thức. Và trong trường đối với dư thể cũng được hiểu là thực tại sao tâm thức chia làm dòng chảy buồn khổ. Chúng ta không có dễ dàng nghĩ chạy đến trường tâm thức, bởi vì như những này được hiểu theo rất là nhiều cách. Một điểm mà chúng ta đi suy gẫm là quý Phật tử có những điểm có chuyện gì đó phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình không muốn suy nghĩ nữa, mình muốn được yên tĩnh để đi vào giấc ngủ. Nhưng cái tâm của chúng ta cứ đi mà suy nghĩ, thì ở đó chúng ta thấy rằng nội tâm của chúng ta nó không có sức khỏe, có cái lực tích điện, có cái lực để đi tới. Với điều này, nó như một cánh nặng đối với tất cả chúng ta. nếu mình không khéo tu, nếu mình không có hướng dẫn, thì chính cái tâm của chúng ta là sẽ đưa tôi gặp cái gì phương trời vô định thật cho. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không thể nào có khả năng dùng đôi bàn tay nhỏ bé để chặn lại dòng chảy của một dục xuống, của một dục sâu luôn luôn cuồn cuộn, luôn luôn đi tới, và bắt buộc chúng ta phải nghĩ rằng làm thế nào để sống với nó học từng học đấy. Có một vị thầy tề túc khẩn đi với vị thầy đi vào trong làng để thực thực và nhìn thấy cảnh tượng một người ngồi bánh xe, một người chung bụi trời, một người dẫn nước vào trong đục và hỏi thầy của mình là ngày sáng ngày tục mấy người họ đang làm gì. Ngày sáng ngày tục sự việc kinh nghiệm ngày dừng lại ngày trả lời những người đó họ đang trong nước vào trong không gặp như vậy, không đậu trong nước như vậy, thì nước thì vẫn có thể chảy vào trong ruộng được. Đó là một thí dụ. Như vị thầy này họ thông tuệ, nước là bốn vô tri, nhưng mà nếu chúng ta thọ khéo đào với trong nước, chúng ta dẫn nó vào nơi mà mình mong muốn được. Tâm của chúng ta không giống nhiều nước. Nếu bị khéo hướng dẫn cho nó gặp chú vào đúng chỗ thì nó cũng mang lại lời lạc. Ở đây thứ gì chúng ta không chỉnh biến tình dục tổng thức của mình nhưng mà chúng ta nếu có tu tập nếu khéo léo thì chúng ta hướng đến một cái ảnh vô tục. Chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có cái chuyện rất là khôi hài là nghe sư trưởng giảng là con người ở trên đời này trong đời sống hàng ngày làm những công việc thiện quá ác, nhưng mà một điểm rất là quan trọng đó là ở trong cái điểm cuối cùng của đời sống, nếu mà có được cái độ tâm thanh tịnh thì sẽ thanh được khỏi an lạc. Chúng tôi nghe chuyện đó thì chúng tôi nghĩ rằng vậy thì dễ thôi, đời sống mình hàng ngày mình làm gì cũng được. Nếu là sẽ giây phút cuối cùng của đời sống mình giữ cái tâm mình sẽ được tốt. Nhưng mà rồi thưa quý vị, sau này chúng tôi đã biết rằng ý nghĩa là mình chỉ biết là khôi hài. Một người mà đời sống họ tạo nhiều người bất thiện mà muốn mà về đó mà khởi lên cái tâm thiện thì giống như một người bình thường không học hành, mình đến lúc đi thi nói rằng bình thường không cần học gì hết, miễn sao lúc đi thi mình làm bài thi cho tốt thì như vậy mình sẽ đậu thôi. Mới nghe nói thì nghe chuyện đó đậu là nhờ những thi cử kết quả là do phải học hành nghề. Nhưng nếu không học hành nghề thì đâu thì lúc mình thi tốt được. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái việc tâm thức cuốn chạy của chúng ta nó không phải dễ điều khiển. Mà dùng tâm thức đó nó dẫn đến cái sự tái sanh, dùng tâm thức nó dẫn đến cái sanh y, dùng tâm thức nó dẫn đến một cái kiếp sau, sau cái sanh này cũng giống như là từ cái kiếp chúng ta có kiếp này từ mình thì chúng ta có sự kiếp sau. Ở Hoa Kỳ thưa quý vị là một quốc gia mà cái gì nhiều chỗ ở thì ta sẽ rất có những người suốt đời đều dành nhiều lực từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ địa phương này sang địa phương khác. Chúng ta nhìn lại tất cả nó đều là chính đại dục tất cả. Thức ở đây, nếu nói thật, giáo lý dừng khởi, chính là thức tái sanh. Thức ở đây, nếu chúng ta hiểu giáo lý dừng khởi, là cái chứng tử lâu đời của chúng ta. Có những trạng thái tâm quả thì tâm quả tình bảo thiện. Do chúng ta sanh vào một cuộc đời sống tốt, nó có những cái tâm tái sinh và tâm nó xấu cho chúng ta sanh vào cảnh khổ. Nhưng ví dụ cảnh đầu đi nữa thì ngay cái khởi điểm đầu tiên đó nó quyết định cả cái sống còn lại của chúng ta. Sinh ra là người Việt hay là người Mỹ, sinh ra là người nam người nữ, sinh ra là người trí người u, yếu tố đó được quyết định ngay từ khởi điểm của đời sống. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay phải đi về Houston có việc, từ Dallas về Houston. Bình thường khi giảng sư vào trong kinh thì có lẽ sau bài giảng thì chúng tôi chỉ đang tiếp lời để khi tiếp tục nấu đường còn lại. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay không có các vị giảng sư vào trong kinh được. Nhưng mà chúng tôi không có thể nào mà ở lâu hơn trong rút. Do vậy chúng tôi xin đề nghị quý vị là hôm nay chúng ta đóng trường sớm một chút. Chúng tôi không biết là gia đình quân lộc bình có thể làm như vậy. Nếu được quân lộc bình cứ đi băng dịch rồi và có thông báo cho quý vị tạm thời trong nước giờ còn lại thì quý vị để không. Ngày mai này thì chúng tôi sẽ vào sinh hoạt bình thường.
xa thuộc xa thuộc lần hai. Con tâm như thay mặt để chúng chân rung, kính tri ân. Quý vị đợi chút xíu nha, quý vị đợi chút xíu thôi. Thì giờ này sư giác đẳng đã rời diễn đàn thì thôi chúng ta đóng rung số ấm nha. Xa thuốc lòng thai. Quý vị đợi chút xíu, đợi chút. Đọc qua mỗi ngày mà không thuộc đâu quý vị. Xa thuốc làm thai, con tâm như tha mạng đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước hạ trên hành trình tu tập hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phận sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca. Như vậy là bây giờ quý vị muốn là rồi thôi thì trả mít lại để quý vị nghe tiếp nha. Tôi tưởng là chương trình khi mà Thượng Tọa Thích Giác Đẳng ra thì chúng ta bấm rung chứ. Rồi, thôi, cảm ơn lại. Rồi.
Và cũng có thể là Thượng Tọa hôm nay em chiếc hay có trì quán, có trì quán còn dài lắm. Nếu mà rồi sau này thì hai chúng ta sẽ luôn phiên với nhau để mà thuyết về hai pháp trì quán. Bởi vì hai pháp trì quán đáng quý vị mặc dù đó là hai pháp ở đây từng đoạn đức Phật dạy hai pháp thiền quán cách này rồi ngày dạy tức là ngày vừa vào như ngày hôm qua chúng ta đã học hai pháp thiền quán rồi tính đến pháp thiền quán thứ nhất là thiền quán khổ khổ tập. Pháp thiền quán thứ hai là thiền quán về khổ diệt và con đường hiểu khổ diệt. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe tiếp tục về hai pháp thiền quán. Trong hai pháp thiền quán đó thì Đức Phật ngày dạy có liên hệ đến một cái pháp khác. Như là khổ và duyên sanh y là một. Cái sự đoạn diệt duyên tha thì sanh y sẽ không có là từ pháp thứ hai. Như vậy trong hai pháp từ pháp này thì chúng ta chỉ nói về cái tình nguyện khổ do duyên sanh y và quán sanh y khổ diệt chỉ có hai cái tập tiền giá đó. Cũng xin lỗi thủ tọa, chắc lắm ngày hôm qua do vì buổi sáng chúng tôi đi dạy đi tới Sài Gòn rồi trở về, trong buổi tối chúng tôi không có lẽ rất nhưng mà không có vui được thảo luận. Nhưng mà đến nay thì có lẽ là hiện nay chắc chắn là chúng tôi phải chung vai chung sức của chúng tôi sẵn để lo cho rừng được tốt đẹp. Dạ, xin cảm ơn thầy Hòa. Từ nãy giờ đã được trình bày, đã trình bày về những ngày tới, từ tôi chắc chắn cũng đồng thuận. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bài học ngày hôm nay. Xin mời Phật tử ưu tiên đọc cho cái phần 2. Trong cái phần 2 này với có thể 728 xin quý vị chớ có khó khăn nhiều như vậy. Chúng ta chỉ học hôm nay chúng ta chỉ học có đoạn 728 thôi. 728 với cái phần tự xuôi và một phần tự kệ. Xin mời đọc cho cái phần đó. Phần 729 để 30 của chúng ta để xem thôi đi. Ồ, như vậy là ngày hôm qua cái bạn tôi đã giảng xong cái đoạn thứ hai, cái phần hai của hai pháp tùy quán, chắc có lẽ gì xin mời Phật tử xin đọc bài cho nhưng một cái thứ hai nữa.
Sa thu lành thai chúng con thành kính thánh đại tri ân ngài thường tọa tế siêu đã dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, con xin phép đọc từ câu 728 đến 730 đọc ngài. Dạ, theo thường tọa giác lãng cho chúng con biết như vậy. Dạ, con xin phép. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quản hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm tinh cần được chờ đợi, là một trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có, dư y chứng quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, hiện thời nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, chính do nguyên. Chính do duyên sanh y, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau sai biệt ở trên đời. Ai chính do vô minh tạo lên sự sanh y, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy, vị hiểu biết không tạo lên sanh y, tùy quán được hiện hữu của sanh và của khổ. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau, có thể tỏ chân chánh tùy quản hai pháp theo pháp môn khác, các thầy cần phải trả lời có thể có như thế. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh. Đây là tùy quản thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, vô minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần được chờ đợi là trong hai quả sau đây, được chẳng chiến ngay trong hiện tại và nếu có dư y, chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, hiện tại, hiện thể nói như vậy, xong Bạch Đạo Sư lại nói thêm. Những ai tiếp tục rơi dòng luân chuyển sắc tử, đến hữu này hữu khác tranh thủ do vô minh, vô minh này đại sĩ đưa đến luân chuyển dài, chúng sanh minh đạt được không còn phải tái sanh. Nam mô Phật Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác tặng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Nó vô bình và cái khổ giờ chấm dứt sanh y. Từ ngữ sanh y là một từ ngữ mà đôi khi chúng ta học ở trong kinh điển thì chúng ta hiểu một cách mơ hồ. Nó là một thuật ngữ chuyên môn. Và ngay cả trong Hán đại giờ quý vị còn hãy chờ chút xíu. Và do vậy cái ý nghĩa niết bàn trở nên rất là xa lạ. Nếu mà khi định nghĩa niết bàn là chấm dứt sanh tử, một người tu tập phải có đủ nỗ lực của sự thực hành, phải có đủ chánh trí để thấy biết, phải có đủ cái sự nhận thức rõ ràng thì mới có thể chấp nhận được. Nếu chúng ta đọc quyển Con đường khắc khổ của ngài Gokulara, khi mà ngài đề cập đến giới luân vô ngã thì chúng ta thấy rằng ngay cả giới luân vô ngã cũng không phải là một điều mà dễ dàng để chấp nhận đối với người Phật tử, đừng nói chi không phải Phật tử. Ở đây chúng tôi muốn nói đến bốn cái phương diện về cái sanh y hay là cái mầm mống của tái sanh. Chúng ta thường than khổ và thậm chí buồn cho số phận của mình, tủi cho thân phận của mình, và các trời đã cho chúng ta cái thân phận như vậy. Nhưng mà thật sự trong cái nhìn của người Phật tử thì quá thật, sự có mặt của chúng ta đó là một sản phẩm của vô minh của ai vậy? Nói một cái tổng quát đó là từ phiền não tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả, và cứ thế mà luân chuyển. Thì nếu sự hiện hữu chúng ta là sản phẩm của phiền não, của nghiệp quả, thì sản phẩm đó là một sản phẩm bất toàn. Một nghệ nhân khéo tay thì phải tạo ra một tác phẩm tuyệt hảo. Nhưng mà nếu một người cũng về và bảo rằng tạo ra một tác phẩm có giá trị cao thì chuyện đó không có. Chứ tôi chưa từng thấy có một ai mà biết rất ít về chữ nghĩa, thậm chí không biết chữ mà có thể viết được một bài thơ gọi là tuyệt tác, hay là một người không biết gì về điêu khắc mà có thể đặt lên một pho tượng có thể gọi là masterpiece, thì nó không có. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ chúng ta chỉ nhìn thấy mặt nổi của tấm hình, đây là quần là áo lụa, đây là nam thâm nữ tú, đây là chức quyền, đây là địa vị. Chúng ta đưa ra một số cái hình ảnh nào đó, nhưng mà nếu nhìn vào tổng thể thì chúng ta thấy rằng sự hiện hữu này nó vốn chứa đầy những mâu thuẫn. Cho dù địa vị của người nam hay người nữ, của một người nghèo hay người giàu, người có quyền hay không có quyền, thật ra không phải tự nhiên mà Nguyễn Công Trí nói là cứ sao khi chết làm nhiều, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, không phải như vậy. Mà là phải khổ nhiều lắm, phải chán ngán ngán lắm, nhưng không biết làm gì, không biết làm gì với cái sự hiện hữu của mình. Cũng đỡ mơ ước sao làm cây thông. Chứ tôi giờ cũng đã từng nghe có những người cực kỳ đau khổ với đời sống. Đi bộ ngang hồ nhìn thấy những đầy vịt lội trên bờ hồ, ước gì mình là con vịt lội bờ hồ, thẳng thơi, không có lo, không có những đầy vịt khác. Đời sống chúng ta là vậy, thế gì? Tại vì sao? Tất cả sự hiện hữu bắt nguồn từ cái mầm mống tái sanh. Và cái mầm mống tái sanh đó, đó là một sản phẩm của vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục là phiền não, nó vốn không còn hoàn hảo, và chúng ta luôn luôn mong cầu hiện hữu. Chúng ta mong cầu mình sẽ là cái gì đó, là ai đó. Nhưng mà rồi cái ý tưởng mong mỏi là mình sẽ thế nào đó, nó là một ý nghĩ đôi khi rất là ngây ngô, đôi khi rất là thiếu sáng suốt. Chúng ta nhìn lại những ý tưởng trong cuộc đời, từ lúc chúng ta sinh ra hồi nhỏ, chỉ làm sao mình có được một món vật đồ chơi để ra ngoài mình chứng tỏ với những người bạn hàng xóm là mình có một món đồ chơi. Lớn lên một chút, ở cái tuổi dậy thì mới lớn thì mong rằng mình được người khác chú ý đến mình, tại vì mình đẹp, tại vì mình thế này thế khác. Thì lớn lên một chút, mong rằng mình có học vị, rồi mình có một cái máy ấm gia đình, rồi có con cái, rồi có cái điều gì trong xã hội, rồi khi già đi mong rằng mình có được hình ảnh như thế này và như thế khác. Chúng ta luôn luôn vẽ vời, và chúng ta luôn luôn tự tạo cho mình một cái điện ảnh tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế khác. Nhưng tất cả sự tha thiết đó là vụng vặt, vụng dại, chưa có một cái ý tưởng nào về sự hiện hữu của mình mà được chân chánh nhận thức, được chân chánh thấy biết. Đó là kiếp này, đừng nói chi đến chuyện sanh tử. Chúng chị cũng có nhiều người chán thế giới này, họ đã tự tử, họ đã nguyên sinh bằng cách, họ kết thúc cuộc sống bằng nhiều cách, nhảy sông tự tử, uống thuốc tự tử, cầm súng tự bắn chính mình. Họ chỉ mong cầu rằng chấm dứt cái đang có để đi vào một thế giới nào đó mà nó không có cái đang có, để từ chối tất cả sự hiện tại. Nếu mà cũng có gì bảo đảm rằng khi mà họ từ chối tất cả hiện tại, họ sẽ có được cái tốt hơn. Nó tương tự như là ở tại Mỹ thì có nhiều người sống ở tại Texas, rồi thất nghiệp, rồi mất lòng trong gia đình, rồi đụng chạm với bạn bè, sắp tối ra đi lái xe ra từ California đi tìm về một vùng đất mới. Ở trong vùng đất mới đó thì những người này mong mỏi rằng cái mới đó sẽ cho mình một cái gì hoàn toàn khác hơn, hạnh phúc hơn, vui hơn. Nhưng mà thì ở đâu cũng là biển cả, ngại chi ta cảnh kèo. Thì thật sự là dù đó là Texas, dù Cali, dù đó là một phương trời biển mộng nào, thì tất cả nó đều mang một thứ giống nhau là chúng ta phải hiện diện với cái gì, hiện diện với khả năng, hiện diện với bàn tay, hiện diện với khả năng khối óc của mình. Đôi khi nó có những điều mới, nhưng mà nó lại còn là những điều rất cũ, những hạn chế rất nhiều của đời sống. Mình không thể là một người bình thường mà mình qua một cái nơi khác mà mình đạt được một cái gì đó hoàn toàn cao hơn hiện tại, trừ khi có một phép màu hay là một cái duyên gì đặc biệt. Đa phần là chúng ta vẫn lặp lại. Có nhiều người sau một thời gian thì lại trở về lại chính nguyên vị với đôi bàn tay trắng. Nói về điều này thì chúng tôi nhớ có một bài thơ. Bài thơ đó minh họa từ một chuyện cổ tích. Nhưng mà rồi bài thơ nói lên cái thân phận của con người. Ở đây thì câu chuyện cổ tích là thời xưa ở trên thiên đình, Ngọc Hoàng ngồi ở thiên triều, một bên có Kim Đồng hầu, bên có Ngọc Nữ. Kim Đồng thì xuất rượu, Ngọc Nữ thì pha trà. Và trong chuyện tích kể rằng khi được Kim Đồng đang rót rượu thì nhìn thấy cái nét thanh tân đẹp đẽ của Ngọc Nữ, thì sinh ra tâm sao xuyến, vô ý rót trà ly rượu rồi rơi xuống cẩm bào của Hoàng. Rồi Hoàng nhìn thấy và hiểu sự việc thì giận lắm, tại vì chẳng những có vô ý mà ngày xưa họ nói là cái dục tâm không có ở trên thiên đình được. Một người nào sống từ dục tình thì không thể sống trên thiên đình, thì người đó phải là một cái thân phận người mà tiên bị đọa, tức là sống xuống trần gian. Thì Ngọc Hoàng sai Nam Tào đưa Kim Đồng xuống tái sanh ở dưới trần gian. Nhưng mà sanh xuống trần gian phải sanh cái gì thì nó khổ, thật sự là khổ. Nên như ở trong cái sổ là cái sanh làm thi sĩ, tại vì thi sĩ thường là những người có rất là mẫn cảm, những người phải dùng cái chất chịu của khổ đau để viết được những dòng chữ mà chúng ta gọi là thơ phụ. Thì Kim Đồng bị đầy xuống trần gian trở thành một thi nhân. Thì đó là Ngọc Nữ ở trên thiên giới một mình rất là buồn. Hồi đó thì không có điện thoại, không có email, không có internet như bây giờ. Thì Ngọc Nữ chỉ có một cách liên lạc, đó là viết thư ở trong giấy và thả, mà buông thả thì giấy cho nó bay xuống trần gian. Không biết nó có bay tới không, nhưng mà làm như vậy. Thì cũng có một lần Ngọc Hoàng nhìn thấy Ngọc Nữ thả từ giấy đó linh vật lắm. Sai đâm tàu đầy luôn ngọc nữ xuống trần gian. Nhưng mà khi mà đầy xuống thì không có cho tiên đồng và ngọc nữ sống chung. Tại vì nếu họ sống chung thì nó có gì gọi là lưu đày. Do đó bắt cả tiên đồng và ngọc nữ sống hai nơi cách nhau, người ở đầu sông, người ở cuối sông. Thì câu chuyện kể rằng khi mà ngọc nữ bị đầy xuống trần gian thì tiên đồng vốn là một thiên nhân, là một con người đã quý nhìn, đã lãng mạn rồi, khổ đau rồi, bây giờ thì đâm tới tới vàng. Chứ con người bị khổ nhiều quá thì đâm tới vàng thế. Sau này khi mà hết tội thì tiên đồng được trở về thiên giới, sống lại với quần tiên, nhưng mà lại mang theo một cái tội, đó là cái tâm hồn, một cái tâm tính của một người nghệ sĩ. Thứ gì một thi sĩ là thi sĩ Nguyễn Tố, năm đó ông 29 tuổi, ông đã viết bài thơ này dựa trên cái tích của tiên đồng ngọc nữ, và để ông nói về thân phận thi sĩ của mình. Chúng ta nghe bài thơ đó rồi chúng ta sẽ nói tại sao bài thơ đó nó lại có một cái sự liên hệ với ý nghĩa mà chúng ta đã nói. 29 năm về trước, một gã tiên đồng rơi xuống trần. Giữa lúc trăng thanh cùng gió mát, nam tàu duy sổ kiếp thiên nhân. Lóng ngóng thơ ngây trời mặt đực, lại đầy ngọc nữ xuống trần gian. Cho chừa cái thôi trăng khoải, nghệ sĩ đôi thêm cái tội gian. Trời đầy hai kẻ đi hai nẻo, bắt lạ lùng nhau suốt một đời. Kẻ ở đầu nó, người ở cuối, trong vời mấy nước lá vàng trôi. Trần thế bao giờ trăng trắng nở, hạt vàng trở lại chốn tiên môn. Chiên thiên chào đón mừng rơi lệ, cửu biệt cùng lai nghệ sĩ hồn. Bài thơ rất tuy ngắn nhưng mà rất là cái ý nghĩa rất là thú vị, là đời sống con người sinh ra ở trong một cái thân phận nào đó, chúng ta gọi là một số mệnh hay là một việc mệnh, làm thiên nhân chẳng hạn. Nó không dừng lại tại đó mà chính những cái khổ đau trước đó nó tạo nên sự biến tướng, nó tạo nên những khổ khổ da diết nhiều hơn. Ở đây thì hình ảnh rất nhẹ, một bị tiên trên trời bị đọa xuống trần gian, bị nam tàu đi lần tiếp thiên nhân thì đã khổ rồi, rồi gặp cái chuyện mà một người thương bị đọa nhưng mà lại xa cách muôn trùng thì lại khổ nữa, và từ đó đâm ra gàn, và ngay cả sau ngày trở về thiên giới thì lại mang theo một cái tính, những tính nghệ sĩ. Dĩ nhiên là đó là khổ tích, đó là văn học. Chúng ta nói ở đây cái khổ cuộc sống là một sự đưa đẩy mà chúng ta không làm chủ được ở trong cuộc đời. Chúng ta vẫn nghĩ rằng mình có quyền sắp xếp số phận của mình, nhưng mà cuộc sống nhìn cho kỹ nó là một sự đông đủ, nó là sự đưa đẩy của nhiều nhân gì biết mà mình không làm chủ được. Ở bên Mỹ thì quý vị, người ta có một cái thú đó là đi hiking, tức là người ta đi bộ ở trong rừng, ở trong núi, đặc biệt là leo núi. Khi đi một khu rừng mà có la bàn, có bản đồ chỉ rõ địa hình và có người bạn đồng hành, có đầy đủ phương tiện thì không nói. Nhưng mà có nhiều trường hợp người ta đi vào những khu rừng rồi bị lạc, không tìm ra lối về. Một mình, thiếu lương thực, điện thoại không làm việc nữa. Có những người đã bỏ mình ở trong những chuyến đi lạc như vậy. Rồi có một số được cứu. Nếu họ khôn khéo, họ để lại những vết tích cho người khác đi tìm họ. Cuộc sống nó là một sự đưa đẩy mà chúng ta gọi là mai ít rủi nhiều. Bởi vì sao vậy? Sinh tử là sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời này, nó vốn dĩ là một sản phẩm của phiền não, nó vốn dĩ là một sản phẩm vụn về được tạo nên bởi một cái nhận thức vụn về. Và không có gì bảo đảm rằng hành trình đó, sự hiện hữu đó là tốt đẹp như ý. Không chắc chi có nhiều người thăng trời cách đất. Nhưng mà thưa quý vị, điều mà chúng ta nói ở tại đây là sanh tử là sản phẩm của phiền não, chưa dừng lại ở tại đây. Chúng ta đem điều đó trở lại trong cuộc sống hàng ngày. Cái nhìn của chúng ta không đủ sâu, không đủ xa, không có sức khấu kiện. Cái nhìn của chúng ta rất là mơ hồ về cái gì là cái hình hữu tiếng nhật. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là hạnh phúc nếu mình có một địa vị nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là đẹp nếu mặc một chiếc áo nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ được người ta hâm mộ nếu mình xài một chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền nào đó. Nhưng mà rồi cái sự cầm trồ của người khác, rồi cái gì mọi người chung quanh cho mình, nó cũng phù du bóng mạnh. Và người ta trả rất là nhiều, rất là nhiều để cho một cái thứ thị dục hưởng lãng nhất rồi. Chúng ta không có đủ chánh niệm để thấy điều này. Ở chùa chúng tôi có một Phật tử, anh có một cái thú say mê đó là đi xe motorcycle, tức là xe gắn máy. Mỗi loại xe mà anh đi đó, ở bên Mỹ, Harley Davidson là một loại xe rất là nổi tiếng, mua rất là đắt tiền, thậm chí đắt tiền hơn xe hơi nữa. Và người ta đem về, người ta gắn thêm nhiều thứ, bởi vì nó gọi là độ thêm nhiều thứ. Anh có anh nói chuyện với chúng tôi, thì biết rằng anh phải có rất nhiều công phu tiền bạc để chăm sóc chiếc xe đó. Một năm có một vài lần như vậy, anh đem đến một nơi, và nơi đó người ta làm một cái cuộc gọi là hội ngộ, biểu diễn, trưng bày những chiếc xe motorcycle rất là mắc tiền, rất là hào nhoáng, được chấm điểm rất là cao. Nhìn hạnh phúc nó không kéo dài quá một ngày. Nếu một năm qua một hạnh phúc được 2-3 ngày chứ đó, nhưng bình thường thì tốn nhiều công phu rất là nhiều. Thì thứ gì ngưng lại điều này thì chúng ta hiểu được là những khát vọng buông thở cuộc sống, mặc dù nó rất là phù phiếm, nhưng cái giá chúng ta trả cho nó rất là cao. Và ở đây chúng ta thử nghe một Phật ngôn khác. Pháp hành vốn vô thường, với tự quát thấy được sẽ nhàm chán sự khổ, ấy là đường thanh tịnh. Các hành là khổ não, với tự quán thế này để giảm giá sự khổ. Đó là điều thanh tịnh. Các pháp là vô ngã. Cái tuệ quán thanh tịnh sẽ giảm giá sự khổ. Đó là điều thanh tịnh. Một câu mà chúng ta phải để ý, phải rất là phải để ý trong câu đó là cái khả năng giảm giá sự khổ hay là yếm đi khổ. Chúng ta có thật sự sợ sự khổ không? Hay là chúng ta đấm đúng, hay là chúng ta chấp giữ sự khổ? Vấn đề ở tại đây là chúng ta chưa có một đủ hùng tâm đại lực, chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để thấy rõ sự thật, để buông đi được đó. Chúng ta dính mắt với thân năm bụi này, chúng ta dính mắt với mồi danh vả lợi, chúng ta dính mắt với cái bức cảnh sắc nào đó, nó là lẽ sống, đó là điều mà tất cả mọi chúng ta đều ca ngợi. Nhưng mà kỳ thật nó là sự bám víu, bám víu một cái khổ. Chúng ta bám víu cái khổ thì chúng ta than khổ. Nó giống như tâm trạng của những thanh niên trẻ thích đi chơi, thích đua đòi, thích khuya, thích lao vào chỗ hiểm, nguy hiểm. Cha mẹ thấy để khuyên ngăn, con rất là học. Đi chơi như vậy dễ gây nguy hiểm, chơi với bạn như vậy dễ rơi vào con đường xa đọa. Nhưng mà ở tuổi nào đó, những thanh niên thiếu nữ không thể nghe và không thể chấp nhận cái quan niệm cha mẹ. Cha mẹ bảo thủ quá, khó khăn quá. Tại sao nó vui như vậy, hào hứng như vậy, mà lại bắt phải bỏ, phải trở về vui đầu trong sách vở? Từ những người đó, có những người bỏ học, có những người đó, có những người vào tù ra khám vì những nông nổi nhất thời. Những người đó có khi bị tai họa rồi, thậm chí ở bên Mỹ có đi khi thanh niên đi chơi đến phần bắn nhau lạc nạn chết cũng có. Chết thì không nói chi, nhưng mà khi còn sống, nhưng mà khi còn hiện hữu.